Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2012. Đêm hôm chúng ta đã nói về cuộc hành trình của chúng ta trên con đường tu. Và mình có gợi ý một điều, đó là để có thể nâng được đời sống tâm linh mình lên cao thì cái điều vô cùng căn bản đó là các vị xây cái nền tảng thiện pháp. Rồi bước thứ hai của cái hành trình tâm linh của chúng ta là các vị phải thể nghiệm được vô thường ngay nơi tự thân. Và thưa các vị, vô thường là cái gì? Nó rất là hiển nhiên trong đời sống của chúng ta. Các vị nhìn vào tự thân các vị thì thấy rồi, chứ đâu cần nhìn đi đâu. Còn hướng mắt ra ngoài thì nơi nào nó cũng hiển hiện cái pháp này cả. Pháp vô thường nó có mặt trong đất trời, trong thiên nhiên và trong tự thân, là từng hơi thở của các vị nó biểu hiện rồi. Thế mà mình không có chịu ngộ vô thường. Thậm chí là mùa thu của đời người nó đã đến rồi mà mình cứ dửng dưng với cái sự mất còn của chính tự thân. Và cái nền tảng vô cùng căn bản đó là người nào thấy được pháp vô thường, tức là thấy được pháp sinh diệt, thì người đó khởi Bồ Đề Tâm. Còn nói theo ngôn ngữ của Thế Tôn ngày xưa, đó là người nào thấy được pháp sinh diệt thì người đó chứng nghiệm được quả dự lưu. Tại vì khi các vị nhận chân ra được dòng chảy sinh diệt thì các vị sẽ thấy được cái không sinh diệt nó nằm bên cạnh cái sinh diệt thôi, rất là giản dị. Và trong những tầng tuệ của truyền thống thiền Vipassana, người ta chứng nghiệm đó là chứng nghiệm vô thường. Và khi chứng nghiệm vô thường rồi là có tự giác. Và kỳ thực cái điều này nó vô cùng giản dị, chỉ cần nhìn lại tự thân thì thấy vô thường rồi. Thở vào thở ra là thấy vô thường rồi. Quán chiếu vào bên trong để thấy tim đập từng nhịp là thấy vô thường rồi. Rồi thấy cái dòng chảy ý thức mình, thấy dòng chảy của cảm thọ vui buồn nó diễn hành không bao giờ dừng là nhận ra vô thường rồi. Rồi nhìn cái dòng tâm thức mình nó trôi miên man không dừng thì cũng nhìn ra vô thường rồi. Và khi nhìn vô thường thì sẽ thấy được là cái nhìn vô thường, cái đó nó không phải vô thường. Và trong kinh Đại Thừa, tức là kinh Viên Giác, thì nhận thức được cái quyển thì có cái phi quyển nó tồn tại. Trong kinh văn thì có nhiều nơi gọi nó là chân tâm, gọi là tự tánh niết bàn vân vân, nhưng mà kinh Viên Giác thì biết tất cả pháp đều là như quyển, thì có cái phi quyển, nó không phải là quyển mộng, rất là dễ nhận ra. Cho nên chứng nghiệm vô thường phát sinh được năng lực trí tuệ. Và tâm thức của mình nó không đủ bén nhạy cho nên mình không nhận ra. Thế còn nhà thơ thì họ nhìn đâu họ cũng thấy điều này. Rồi mình dẫn mấy câu thơ của Ba Sô đi hơn, mấy câu thơ chắc thuộc rồi, ngắn đến nỗi là không có thơ nào ngắn hơn thơ Hài Cú của Ba Tiêu mà không thuộc là sao. Giữa mùa thu tàn vương lên từ rác một cành siêu nhang. Các vị hình dung là có cái thơ nào ngắn hơn thơ Hài Cú không? Không. Ngắn nhất trong những thể thơ. Thưa các vị, mình cũng rất là dốt mà cũng không có thông minh đâu. Cho nên mình lựa cái thứ gì nó dễ nhất mình học vài ba câu để làm le cho vui. Làm như mình cũng biết thi thơ rồi, nhưng mà kỳ thực rất là dốt. Học được vài câu Hài Cú của Ba Tiêu rồi đem ra lè thiên hạ. Giữa mùa thu tàn vương lên từ rác một cành chiêu nhang. Rồi cái bài hôm trước nữa mình cũng tặng cho các vị, có chuyện các vị cũng bỏ quên mất rồi. Trên con đường này giữa mùa thu ấy đi về không ai, cũng mùa thu. Và thi sĩ Ba Tiêu có nhiều cái điều rất là hay. Ông vốn không phải là tên Ba Tiêu. Thế là trong sự nghiệp làm thơ của ông, môn đồ thương ông quá cho nên cất cho ông một cái am. Ông đặt cái tên của cái am đó là Quyển Trú Am. Quyển Trú tức là cái am này tạm dừng ở đây như quyển mộng, cho nên gọi là Quyển Trú Am. Trú trong huyển, ở trong mộng mị, cho nên gọi là Quyển Trú Am. Và bên cạnh Quyển Trú Am thì lại có một cái cây chuối. Ba Tiêu là cây chuối chứ không có chi lạ. ban đêm thì nghe những giọt sương từ trên lá chuối nó nhiễu tí tách. Cho nên rồi ông lấy cái bút hiệu mình là Ma Sô, tức là Ba Tiêu, thánh thoát tàu tiêu mấy giọt mưa, khen ai khéo hòa cảnh tiêu sơ, của Bảo Nguyễn Thanh Quang đó. Thì Ba Tiêu là cái tên xuất phát từ nơi đó. Và ông có một bài thơ nó cũng thuộc về loại là giai thoại trong chốn thi ca, thì rất là vui. Một hôm những người bạn thơ họp nhau lại, người ta đố với nhau. Người ta nói Hồ Ô Mi có 8 cảnh đẹp mà thi sĩ làm thơ tả những cái cảnh trí Hồ Ô Mi này, nó mất tới cả vài ngàn câu mới nói hết được cái cảnh của Hồ Ô Mi. Nào là tuyết sớm, nào là mưa chiều, nào là lá thu bay, nào là tiếng chuông chùa, nào là con thuyền rong trên bờ hồ, vân vân. Tức là gom lại là Hồ Ô Mi có tới 8 cảnh đẹp. Anh tự hào thơ hài cú của anh là một thể thơ độc nhất, bằng vài nét chấm phá giống như tranh thủy mạc của Trung Hoa. Thế mà gom hết đất trời vào trong 3 câu thơ hài cú, tức là 17 âm tiết thôi mà gom hết cả đất trời vào trong đó. Thế thì anh thử làm 3 câu hài cú mà gom hết được 8 cảnh Hồ Ô Mi, tôi mới phục là thơ hài cú nó có năng lực, nó có thể biểu cảm được tất cả cái đẹp của đất trời. Làm đi. Và có hình dung là người ta tới 8 cảnh, mất vài ngàn câu mới có thể nói được cái đẹp của 8 cảnh Hồ Ô Mi. Rồi bây giờ 3 câu hài cú bằng 17 âm tiết làm sao có thể gom được? Ô Sô cười cười, nói tôi sẽ cố gắng, hy vọng rằng không có làm hổ mặt người khai sáng ra cái truyền thống thơ hài cú. Thế là ông làm 3 câu: Hồ Ô Mi 8 cảnh, sương mù che 7 rồi, còn chuông đền mai thôi. Tức là nói được bao nhiêu cảnh? 8 cảnh. Hồ Ô Mi có 8 cảnh nhưng mà sương mù sáng nó che lấp hết 7 cảnh rồi, chỉ còn có chuông đền, chuông của đền mai đồng vọng thôi. Thế thì thưa các vị, người ta phải mất rất là nhiều công phu người ta mới nói được cái tiếng chuông chùa, và nói được một cảnh trong Hồ Ô Mi ông chỉ cần 3 câu 17 âm tiết, nói được 8 cảnh đẹp Hồ Ô Mi. Đó là một trong những cái giai thoại nhà thơ rất là hay. Và nếu các vị liên hệ nó với nhiều điều trong thi ca thì các vị thấy nó cũng rất là lý thú. Ví dụ như người ta vào thời Tống, người ta có một họa sư vẽ 8 cảnh đẹp của sông Tiêu Tương đó. Thường thường Tiêu Tương bát cảnh, tôi không biết các vị có lưu ý không, chứ còn thở chúng ta còn bé, chúng ta thấy có những bức tranh sơn mài nó đang thui à, có những cái vệt trắng chảy dọc vậy này. Đó là một trong 8 cảnh đẹp của Tiêu Tương, đó là mưa đêm trên Tiêu Tương. Cái tên của nó gọi là Tiêu Tương Dạ Vũ. Còn có những cảnh trí mình thấy một bãi đất bằng, có vài cánh chim lẻ loi đó, bình xa lạc nhạn, tức là bãi cát bằng, có những con chim nó đậu. Rồi mình thấy những cái cảnh trí như là có những cánh bường nó chen chúc đậu, thì người ta gọi là viễn phố uy phàm, tức là nắng chiều nó soi lên những cái cánh bường trên bến sông. Rồi cái khu chợ ở trên sườn núi đó gọi là sơn thị tình lan, viễn phố uy phàm, Tiêu Tương Dạ Vũ, vân vân. Thường thường trong tất cả những cảnh đẹp của đất trời có lẽ nhiều lắm, nhưng mà họ thích làm thành một cái chủ đề là 8 cảnh thôi. Trung Hoa cũng thế, rồi Việt Nam cũng thế. Việt Nam cũng có 8 cảnh nha. Các vị biết Việt Nam 8 cảnh ở đâu? Nói đúng rồi, tôi phục lăng. Dường như các vị bỏ quê hương đi lâu quá rồi, cho nên những cái gì liên hệ đến Việt Nam các vị đâu có nhớ. Thế các vị Hà Tiên bát cảnh, Hà Tiên có 8 cảnh trí được Mạc Cửu làm thành một tập thơ vô cùng hay. Nó không giống gì tên của Trung Hoa họ chế tác, nhưng mà cũng có 8 cảnh rồi. Lộc Trĩ Ngư Thôn rồi đó, vân vân. Và tận cùng đất nước phương Nam, mình cứ ngỡ là nơi đó là vùng quê heo hút, nhưng mà cũng là vùng đất văn học ạ. Cũng sinh ra được một nhà thơ, bây giờ kiếm chuyện nói lang thang hết giờ. Quý vị biết nhà thơ nổi tiếng ở Hà Tiên là ai không? Đúng, Đông Hồ. Và vợ của Đông Hồ là một người đàn bà cũng là học trò của ông, là bà Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội. Nghe cái tên rất là võ hiệp, Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội. Và những cái tác phẩm viết về Hà Tiên nó cũng rất dễ thương, đó là Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp đó. Và cái câu chuyện đó nó mới sinh ra cái chùa Phù Dung, và người ta diễn nó thành cải lương là áo cưới trước cổng chùa, không biết có ai nhớ đâu. Nó dài một chiều dài như vậy. Nhưng mà trở lại thưa các vị, cái chuyện của mình đang nói đó là những bài thơ nó vô cùng ấn tượng của Ba Tiêu. Bài thơ mà mình vừa nói cho các vị nghe là Hồ Ô Mi Tám Cảnh, sương mù che bảy rồi, còn chuông đền mai thôi. Đền mai đó có một cái phòng chung rất to, âm thanh nó vang đồng vọng rền trên sông nước của Hồ Ô Mi. Và người ta họa được cảnh nhưng mà làm sao họa được âm thanh. Nhưng mà chỉ có một nhân tài vô cùng đặc biệt lỗi lạc sinh ra trước chúng ta khoảng 300 năm, đó là nhà thơ Ba Tiêu, làm được một bài gom hết tám cảnh đẹp Hồ Ô Mi lại thành ba câu hài cú. Và cái hay của ông đó là ông gom hết cái ý thiền tặng cho chúng ta, để cho chúng ta cảm nghiệm được vô thường, đó là giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành chiêu nhang. Thầy Phước Tịnh có cuốn sách gọi là Cành Tiêu Nhang nữa nghe. Nó đều không có bán ở đây, ở Mỹ xuất bản xong rồi, hết mất rồi. Đó là tập trung chừng, bây giờ giới thiệu sách luôn, quảng cáo luôn, tập trung chừng mười mấy bài pháp thoại, rất là dễ đọc. Hay thì chắc không ai chi, nhưng mà đọc dễ hiểu thôi. Nó cũng có cái chất thi ca trong đó, cho nên mình lấy cái chủ đề Cành Tiêu Nhang. Cành Tiêu Nhang là một trong những bài pháp thoại mình đã có dịp giảng ở Mỹ. Ở trong đó gồm có những bài như là Chiếc Lá Thu và Thiền Quán, vân vân, rất nhiều bài. Và cái chuyện chúng ta trở lại đây đó là, thưa các vị, nhận diện được vô thường là đi được vào tận tuệ. Và thời Thế Tôn Tại Tiền có câu chuyện rất là hay, mình dẫn ra đây để cung cấp cho các vị. Một hôm có một vị Bà La Môn tới tham vấn với Đức Phật. Ông đến ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ông đứng ông chiêm nghiệm dung nhan Đức Thế Tôn xong, các ông phục xuống đảnh lễ. Thế Tôn gọi câu: Này Bà La Môn. Ông: Dạ. Thế Tôn nói thêm câu: Hãy như thế mà hành trì. Các ông đảnh lễ ba lại, ông lui về. Và sau đó thì chư tỳ kheo thánh đệ tử A-la-hán rất là kinh ngạc bạch Đức Thế Tôn. Cái vị Bà La Môn kia gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ và chưa hỏi câu nào, Thế Tôn nói: Hãy như thế mà hành trì. Rồi ông đi luôn. Thế thì cái ông Bà La Môn kia ngộ được pháp gì? Có thể thấu đạt được chánh pháp để tu không? Thế Tôn hạ câu: Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Chấm hết. Không nói thêm gì nữa hết. Thì các vị nghĩ làm sao về câu chuyện này? Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Dĩ nhiên là ngộ lý vô thường rồi đó. Nhưng mà ngộ cái gì? Không nói tiếng nào hết. Bà La Môn: Dạ. Như thế mà hành trì. Ở thưa các vị, tiếc là mình không có mang cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên, hoặc là mấy bộ thiền sử rất là hay mà mình không có mang theo. Nó cũng khá là cồng kềnh, nằm trong cái máy mà mình đi đâu mình xách theo mình rất là ghét, muốn đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Cho nên mình không có nhớ chính xác, nhưng mà trong đó nhiều câu chuyện thiền thoại rất là hay. Và câu chuyện đó nó liên hệ đến một câu là: Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Thế nào là ngựa hay thấy bóng roi liền chạy? Thế Tôn kể một câu chuyện trong kinh A Hàm, mong rằng các vị là những lời ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Thế Tôn nói có bốn loài ngựa hay. Loài thứ nhất, thấy bóng roi liền chạy. Loài thứ hai, đánh vô thùng xe cái nó chạy. Loài thứ ba, đánh vô thân nó nó mới chịu trả. Loại thứ tư thì chích vô người nó, tức là đánh nó không thấm nữa, phải dùng một cái kim sắt ở cái đầu roi nhọn như này đâm thủng vào da nó mới chịu trả. Tuy vậy nhưng mà cũng vẫn gọi là ngựa hay. Và quy kết lại với loài người đó là loài thứ nhất, tức là loài ngựa mà cực kỳ hay đó, thấy bóng roi liền chạy, đó là người thấy vô thường, có mặt ở ngoài thiên nhiên liền biết thân này chịu quy luật sinh diệt, là tu liền đó, là ngộ được lý đạo, là khởi bồ đề tâm. Là thứ hai, thấy vô thường xa xa, đó là chi? Thấy người ta khiêng cái hòm đi qua trước cửa, nghe thiên hạ đang cáo phó sùm, đó là biết ta rồi sẽ đến như vậy. Mình nhìn trong cáo phó từng ngày, thưa các vị có thể hình dung là có người trẻ hơn các vị chứ, phải không? Có người tuổi còn xanh, có người thì ngang tuổi với các vị, có người thì nào bác sĩ, nào kỹ sư, có người thì có thể già hơn các vị. Nhưng mà khi nhìn những trang cáo phó là biết cuộc đời của ai cũng ô hô như thế, chấm dứt như vậy cả. Thì gọi là ngựa hay thứ hai là thấy xa xa thôi, nghe tiếng vô thường từ xa, thấy người ta khiêng hòm trên đầu phố, giữ đám đình của bạn bè, tiễn người thân như vô lò thiêu, là biết rồi, sớm muộn gì ta cũng đến cái non nước này thôi. Đó là loài ngựa, người ta đập vào thùng xe thôi chứ đâu đã dính gì với các vị. Nhìn bà con thân nhân của ta, nhìn bằng hữu của ta, nhìn những trang cáo phó, vân vân. Đó gọi là ngựa hay thứ hai. Ngựa hay thứ ba đó là đánh vào thân, có nghĩa là gì? Đó là nhìn lại tự thân mình, thấy cái già nó đến, thấy tóc đã bạc, thấy vài chiếc răng nó rụng, rồi lâm vào tình trạng bệnh, nhìn cái tuổi già suy yếu đến với mình, gọi là đánh vào thân rồi mới tỉnh ngộ, biết rằng ôi, hình hài thanh xuân này tới lúc cũng ra đi thôi, cho nên giác ngộ được vô thường. Sáng mà soi gương thấy mặt mình héo úa là biết rồi, nhìn mắt mình có những cái dấu chân chim mới sao là biết rồi. Gọi là ngựa hay thứ ba đó. Thứ tư là chi? Bệnh nặng, lâm trọng bệnh, tưởng chết rồi, thế nhưng mà may mắn còn sống lại. Cho nên họ cảm nghiệm vô thường, họ rất là kinh sợ ngày tháng đi qua. Nhỡ mà nhắm mắt ngủ mà không thức thì sao? Và không có gì dễ giác ngộ cho bằng khi có bị lâm bệnh cả. Khi tật bệnh đến cái thân của các vị, bác sĩ khám, các vị nói rằng có cái hạt mầm bệnh tật nọ kia, đó là cái điều kiện để các vị khởi phát bồ đề tâm, các vị tu tập, cũng còn gọi là ngựa hay đó. Tuy là lâm vào cái tình trạng vô thường, nó rượt bên chân rồi, và người ta giác ngộ được thì cũng được gọi là ngựa hay. Còn chúng ta thì bốn điều kiện nó đã trải qua mình hay là nó chưa có, có khi đã từng bệnh rồi, tức là lâm vào tình trạng thứ tư rồi đó. Cái cây roi người ta gắn trước đầu nó một cái đinh đủ bén, châm thẳng vào da chúng ta đau điếm người, để biết là thân này vô thường. Thế mà mình vẫn còn chưa giác ngộ thì mình ngoài hạng, không có hạng nào trong ngựa hay cả, lọt sổ luôn, chưa chịu chạy, chưa chịu đi, chưa chịu kinh sợ nỗi vô thường, còn nghĩ rằng chuyện chết chóc là chuyện của ai. Trong khi đó thì người xưa, thưa các vị, chỉ cần nhìn Đức Thế Tôn thôi, Thế Tôn gọi tiếng rồi, này Bà La Môn, dạ, hãy như thế mà hành trì. Cho nên Thế Tôn khen loài ngựa hay, thấy bốn roi liền chạy, nhìn Như Lai thôi là sinh khởi bồ đề tâm, quyết lòng chứng nghiệm được con đường vô sinh bất diệt. Còn chúng ta thì roi chạm tới thân cũng không thấy đau, là một cái cây chích vào da đau thấu ruột gan mà vẫn chưa giác ngộ vô thường, mới lạ. Mình đợi tới chừng nào đấy? Chừng nào người ta bỏ vô hòm đóng kịch kịch, chừng đó thì quá muộn thôi các vị. Cách đây nhiều năm, bằng hữu của mình là thầy Giác Thanh, thầy bằng tuổi mình, hồi năm 2000 thầy về thầy thăm. Thầy nói mình về thăm anh em lần này rồi không về được. Mình hỏi chứ sao vậy? Thưa các vị, thầy Giác Thanh thì cao hơn mình khỏe mạnh hơn mình, rất là phương phi, rất là đẹp đẽ. Và vượt biên vào năm 81, và năm 80 mấy thì về bên làng tu bên cạnh sư ông Làng Mai, rồi trở về Mỹ. Lâu lâu thì biên cái thơ về. Rồi tới năm 2001 thì về thăm, rồi nói đây là lần cuối mình về thăm chứ mình không về được. Mình ngạc nhiên hỏi chứ tại sao. Ông nói mình đã suýt chết bao lần rồi, cái bệnh tiểu đường nó tàn phá mình. Mình đi vô bác sĩ, nó khám xong nó ra nó nói rồi mình bàng hoàng. Phổi lũng, lượng đường nó cao đến nỗi là không có uống thuốc nữa mà phải chích insulin thôi. Mắt đó thì thấy thì ngon lành nhưng mà cái khoảng cách nhìn nó không còn xa nữa. Và thường thường cái bệnh tiểu đường, mình không có chết vì bệnh tiểu đường thưa các vị, mà chết vì những bệnh khác thôi. Tiểu đường nó phá hết, nó ngũ tạng lục phủ à. Nó phá gan, phá phổi, phá thận, phá tim. Và người ta chết vì những bệnh khác chứ không phải do đường làm chết. Đường nó làm nát hết ngũ tạng. Và ông nói mình nghe rất bàng hoàng. Thấy người vẫn lào lào. Thế mà ông nói coi vậy á, nhưng mà phước tịnh à, không có chắc gì đâu. Mình về thăm huynh đệ lần cuối á, mình nghe mình rất là bồi hồi. Cách đây tức là 2001 thì cách nay 11 năm. Và mình cũng không tin. Nói thì nói thế thôi, chứ còn mình thấy vẫn đi đứng bình thường, vẫn phong độ hiên ngang, rồi mình không tin. Rồi anh em vui vẻ được chừng 5-10 ngày chứ đó, rồi thầy phải về lại Mỹ. Rồi sau đó thì gọi điện thoại về, rồi nói thầy qua đây thầy chơi với mình lần cuối đi, tại vì mình không còn lâu nữa đâu, mình không về thăm huynh đệ được. Mình nghe mình rất là xót xa. Đó cũng là cái duyên để mình đi qua Mỹ thưa các vị. Mình nói ồ, thầy không về được thôi mình qua cũng được. Đó bây giờ đi qua đường nào? Mình nói không biết, tôi không rành cái chuyện đi qua nước ngoài đâu. Thì hồi xưa lúc thầy vượt biên thầy rủ mình lắc đầu, mình nói ôi, tôi dân nhà quê, tôi ở Việt Nam tôi tu được rồi, qua Mỹ làm chi bên đó, tôi không đi. Và tới chuyện thầy mời thì mình cũng không biết phải đi ra làm sao. Cái thầy nói thôi được, trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ có thể nó khó, nhưng mà quá cảnh qua Pháp rồi qua Mỹ dễ hơn. Thôi giờ nhờ Làng Mai bảo lãnh thầy qua, từ Pháp á, thầy sẽ qua Mỹ nó dễ hơn. Nói rồi sao cũng được. Thưa các vị, là mình cả đời mình nghĩ rằng mình gắn chặt với lũy tre làng quê chứ mình không có đi đâu cả. Thế rồi tự nhiên chuyện xảy ra là trước đó mấy thầy lượm hết giấy tờ của mình làm cho cái bát bò, chứ mình nào hề biết làm cái chi. Tới chuyện xảy ra là ông đem giấy mà ông nạp cho sứ quán của Pháp. Rồi tới chuyện ngày đi phỏng vấn vân vân, vì phải đón mình đi rồi đưa mình tới. Làm chi đó thì là mua vé làm chi đó. Tới chuyện đến giờ biểu tôi đi thì tôi đi, chứ tôi không biết làm gì hết. Cái số của mình nó thuộc về cái số con rệp vậy đó. Thế rồi qua Pháp, rồi sau đó thì qua Mỹ. Thưa các vị, là mình mới thấy cái tình trạng nó vô cùng thê thảm. Các vị hình dung là đã đến một giai đoạn lọc thận rồi. Và mỗi tối mình cũng rất là thương huynh đệ, mình mở cửa phòng mình nhìn. Ông nói ngủ đi. Mình cũng vừa ngủ vừa thức để mà máy nó làm xì xịt, nhưng mà mình cứ ngủ thôi không sao. Mình thấy máu từ bên trong nó đưa ra gì, nó đỏ ao rồi nó chạy tới vô vậy thưa các vị. Mỗi đêm đều phải lọc thận á. Và tới cuối mùa thu năm 2001, mình đến đó mình chơi mấy tháng, mình nói chắc là cái tình nghĩa huynh đệ đủ rồi. Tại vì xuất gia cũng gần với nhau, thọ sa di cùng một đàn tràng, thọ tỳ kheo cùng một đàn. Rồi tới chuyện lên Sài Gòn lang thang thì cũng cùng lang thang. Rồi về chân không tu thì cũng cùng về vào năm 73. Về thường chiếu làm ruộng thì cũng cùng về. Nó có cái tình từ hồi nối khố với nhau, tức là bạn từ thổi nối khố. Do vậy cho nên cái lòng của mình đối với những cái thầy mình vô cùng quý trọng, vô cùng thương mến. Cũng chưa có người bạn nào thân như thầy Giác Thanh. Cho nên mỗi tối thì thường thường mình thức giấc bất cứ lúc nào mình đều chạy vô mình nhìn thử, rồi chơi một chút. Và tới chừng gần tới ngày lên phi cơ về còn khoảng chừng 10 ngày nữa. Mình nói chắc là chuyến này mình không ở lâu được, tại vì vé phi cơ mình phải về thôi. Giả từ sau đấy xong. Thế nhưng mà ông cũng đủ thông minh, trước khi mình về chừng 10 ngày ông ngã đùi ông chết mất. Do vậy cho nên phải ở lại để tiễn bằng hữu của mình. Và thưa các vị, trong đời mình chứng kiến rất là nhiều người bằng hữu đến ra đi. Nhiều người mình vô cùng quý trọng ra đi, mình xót xa vô cùng. Trường hợp thầy Giác Thanh ấy, nhìn một hình hài lúc bình thường vô cùng đẹp đẽ, vô cùng uy nghiêm, to lớn, hảo tướng, khỏe mạnh, rồi tới chừng bệnh suy sụp xuống và tiểu đường nó tàn phá rồi thì nào không còn cái chi cả. Người nó sạm đen lại, đi đứng mà nhờ cái gậy, nói năng thiều thào, sức khỏe nó không còn, và nhất là tình trạng lọc thận nữa. Rồi tới chừng ông chết rồi, thưa các vị, đưa vô lò thiêu thì đúng như mình nói đó, đời người nó chỉ là những vệt khói trắng bay lên bầu trời thôi. Rồi nghiền hết xương của ông, đưa vô cái hũ rải ra thì có còn cái chi đâu. Người ta dù có cắt cho 10 cái tháp cũng không nghĩa lý gì cả. Mạng sống người nó vô cùng quý. Thế rồi đó là một người bạn vô cùng trân quý, đến là đi ngang qua đời sống mình, trước mắt mình. Ngài đưa vô lò thiêu, mình sờ vào cái vách lò thiêu, mình nói ví thử mà cái người nằm ở đây không phải là thầy Giác Thanh mà thầy Phước Tỉnh thì làm sao ha. Đẩy vô lò thiêu thì trong vòng mấy phút thôi cháy ra tro. Thưa các vị, các vị nên thử làm một điều như vậy. Hôm nào đưa bằng hữu mình vô lò thiêu, mình đứng gần người trước cái vách lò thiêu, sờ vách lò thiêu, hứa rằng ta sẽ trở lại đây và ta sẽ nằm trong cái chỗ này để thấy kinh sợ nỗi vô thường. Bằng không thì đợi cho roi chích vào thân mà cũng chẳng thấy đau, chẳng chịu chạy. Cái kết cục của đời người nó vô cùng mong manh vậy đó, và vô cùng giản dị. Đó là một trong những người mà mình vô cùng quý trọng, đến và đi giữa cuộc đời này làm cho mình chiêm nghiệm được nỗi vô thường, mình vô cùng là bàng hoàng. Người thứ hai đó là quý sư bà ở chùa Quan Âm mà mình tiếp thu cái chùa để mình nghiêng vai, mình gánh vác cái công trình vô cùng nặng nề mất 20 năm đó. Cũng lâm vào tình trạng tiểu đường, tới chuyện chìm vô hôn mê, đưa vào bệnh viện. Rồi tiểu đường nó tàn phá gan, cho nên gan nó không có lọc nước được, cho nên bụng nó lớn ra vậy. Và khi bụng nó trướng nước rồi thì cái chuyện tất nhiên là người ta phải lấy nước, và lấy nước nhiều lắm 2 lần phải là chết chứ đâu có sống. Và trong cái lúc hôn mê mình nghe nói một câu mình rất là bàng hoàng, nó ngột ngàng, nó ép trái tim, ép phổi, thở đâu được. Cho nên lúc đó là ni sư nói một câu là cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi. Ngột ngạt lắm thưa các vị, trong cái cơn hôn mê nói như thế. Nếu các vị lâm vào tình trạng như thế, các vị xin người ta hơi thở, ai cho các vị đây? Con mình nuôi 10 đứa con, ví dụ như thế, đứa nào cũng trải lòng ra, đứa nào cũng làm bằng mồ hôi nước mắt nuôi nó trưởng thành, nuôi nó có công ăn, có cơ ngơi, có sự nghiệp, nó đổ bác sĩ kỹ sư, nó có nhà cao cửa rộng. Thế nhưng mà lúc mình chìm trong hôn mê, lúc mình lâm vào tình trạng như thế, mình kêu gào, mình nói là cho bố một hơi thở để bố thở, hoặc là cho mẹ hơi thở để mẹ thở, mẹ sống đi con, có đứa nào cho các vị được không? Không hề. Các vị kêu gào chồng các vị hay vợ các vị, nói là hãy cho em một hơi thở đi, hãy cho anh một hơi thở đi, có ai cho các vị? Không có người nào cho các vị một hơi thở cả. Không ai thay các vị để gánh cái nỗi đau của tự thân các vị đâu. Thế cho nên hãy giác ngộ vô thường, đó là bước đầu. Nếu mình không có đủ thông minh để trân quý sinh mạng của mình thì thưa các vị, không có ai thay cho mình thở hơi thở, không ai thay cho mình để đau một cơn đau, càng không có ai thay cho mình để chết. Cho nên cái ý niệm đầu tiên chúng ta hãy minh sát rất rõ ràng, đó là trên cái con đường vô thường này, nếu anh không giác ngộ thì không có cái cơ hội, khởi pháp rồi Bồ Đề Tâm, không có cơ hội để đẩy đời sống tâm linh mình dâng lên đến tầng cao. Và mình cứ lanh quanh trong những chuyện nó rất ư là phù phiếm. Những cái buồn phiền, những cái giận tức, những cái bất an, những cái lo âu nó hoàng xuyên vô cùng, nó không đáng đồng xu con nào cả. Chứ chi mà mình giận người ta mà nó té tiền thì cũng nên giận. Chứ chi mình ghét người ta mà nó có được của cải, nó có nhà cao cửa rộng thì cũng nên ghét. Chứ chi mà cái nỗi ganh tị của mình nó làm cho mình mập thêm được một chút, hoặc là nó làm cho mình trẻ ra được, thì cũng nên ganh tị với người. Còn lần này tất